Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Minh Phú, trụ trì chùa Thiện Hòa. Kính bạch Ni Sư cùng toàn thể quý tiền hữu tri thức. Nhờ nhân duyên sắp xếp của Thượng Tọa trụ trì, chúng tôi có mặt tại chùa Thiện Hòa và chia sẻ pháp thoại đến toàn thể quý Phật tử tại đây. Nhân đây chúng tôi xin gửi đến đề tài pháp môn tịnh độ trong kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là bản kinh mà theo đó toàn bộ tông chỉ niệm Phật và pháp môn hành trì đó được hình thành. Tam kinh tịnh độ là một khái niệm chỉ cho kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nếu có đủ thời gian, việc nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng cả ba kinh thì lại càng tốt. Khi thời gian không cho phép, buộc ta phải có sự chọn lựa, thì hành trì kinh A Di Đà được xem là đầy đủ. Một ngộ nhận rất đáng tiếc diễn ra tại Việt Nam trong vòng vài trăm năm qua rằng kinh A Di Đà là kinh dành cho người chết. Rồi một quan điểm dân gian khác cũng dựa vào bối cảnh kinh A Di Đà là kinh cầu siêu mà phát biểu như thế này: thuộc kinh A Di Đà ăn tới già không hết. Nguồn gốc của câu thành ngữ đó là do tại Việt Nam á, dầu là Phật tử thuần thành hay là người chưa biết đạo, trong gia đình khi có một người qua đời vì bệnh hay là tai nạn thì đều đến chùa thỉnh các thầy các sư cô làm lễ cầu siêu cho đến hết 7 tuần thất, sau đó 100 ngày giáp năm đại tường và những kỳ lễ dỗ về sau. Do vậy thuộc và ứng dụng kinh A Di Đà đó sẽ góp phần giúp cho những người con thảo cháu hiền và pháp bọn quyến thuộc của các hương linh đó được siêu thoát, và do đó mở cửa ngõ giúp cho những người chưa biết đạo đến với đạo. Cái đó được gọi là mượn tử độ sinh. Thực ra thì nội dung của kinh A Di Đà không giới hạn trong phần cầu siêu mà là một pháp môn hành trì có rất nhiều nội dung. Cầu siêu và trợ tiến cho hương linh chỉ là một phương diện nhỏ của tông chỉ và của bài kinh mà thôi. Để hiểu biết thêm về nội dung kinh thì chúng tôi phân tích một vài góc độ sau đây. Một, bản chất thế giới tịnh độ. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật mô tả thế giới Cực Lạc Phương Tây, nơi Đức Phật A Di Đà đang hoàn truyền, thì không có ba cảnh giới khổ đau: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đây là một yếu tố rất quan trọng mà ta khó có thể tìm thấy được ở các hành tinh. Hành tinh nào có sự sống của con người đều có sự sống của các loài côn trùng, rồi động vật bò sát, động vật trên cạn, động vật hai chân, động vật bốn chân, động vật có cánh và các loài thủy hải sản, tức là sống ở dưới nước. Nhưng ở đây đó thì kinh mô tả đó là nghiệp tái sinh của các loài động vật ở tại Tây Phương Cực Lạc là hoàn toàn không có. Lý do rất đơn giản, đó là một cảnh giới nơi mà tất cả những người tái sinh về đó phải là thượng thiện tri thức. Kinh A Di Đà có nguyên nhân như thế này: chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, đó là không gian tâm linh rất màu nhiệm, nơi hiện hữu của tất cả các bậc tối thượng thiện. Do đó thiện Lơ Tơ Mơ, thiện Tàn Tàn, thiện Qua Lo, thiện Sơ Sài thì có lẽ là không có cửa để có được visa về Tây Phương. Giả sử có vượt biên lên đó, thì cũng bị trả về thôi. Các loại hình động vật theo đạo Phật đó là do nghiệp chướng nặng, đề sống thú tính cao, tâm hưởng thụ nhiều, sự quan tâm về tha nhân không có, ý thức xã hội kém phát triển, đề sống đạo đức và luân lý gần như không có được xem trọng. Và bất kỳ ai sống với những nỗi niu cộng với cái tâm bỏng sẻn tiếc nuối, chủ nghĩa vị kỷ và cái tôi to đó, thì sau khi chết dễ bị vướng kẹt vào trong các loài động vật và súc sinh. Một thuật ngữ Phật học mô tả về cảnh giới này đó là bàn sinh. Bàn sinh đó là cái cấu trúc xương sườn nằm ngang, bàn là nằm ngang như thế này, còn con người chúng ta là nằm đứng. Học thuyết tiến hóa của Đạt Uyên đó cho rằng nó là loài động vật nào mà đi bằng hai chân đó, thì cấu trúc nó sẽ phải thẳng như thế này. Và do đó sự phát triển về tri thức cao hơn là các loài động vật ngang. Điều này hoàn toàn phù hợp với đạo Phật. Loài khỉ vượng thông minh hơn các loài động vật khác là vì cái hai cái chân đầu của nó như là hai tay của con người. Đang khi các loài động vật khác là phải đi bằng cả hai chân trước và hai chân sau. Cách đây 3 tháng thì tại Trung Quốc có một sự kiện lạ là một con heo bị cụt hai chân đầu từ lúc mới sinh ra dị dạng. Nhưng mà con heo này nó lại xin lỗi vì cụt hai chân sau, nó lại có phấn đấu rất là mạnh, nên từ nhỏ cho đến bây giờ nó đi bằng hai chân trước thôi, giống như là cái người đang trồng chuối vậy, và đi giống như con người. Nhờ con heo đó mà chủ nhân của nó làm giàu, bởi vì ai khi đi đến cái khu vực đều ghé qua nhà xem cái sự lạ kỳ của con heo. Và khi nó ăn, nó chỉ ăn gọi là một chân thôi, một chân nó chống vậy, cái mỏ nó không khum xuống để nó ăn, giống như là con người vậy. Như vậy sự phát triển về cái cấu trúc xương đứng sẽ làm cho chúng ta phát triển về tri thức tốt hơn là cấu trúc xương ngang. Do đó khi mà mình ngồi đọc sách đó, việc tiếp thu sẽ tốt hơn là ta đang nằm, vì nằm dễ dàng rơi vào trạng thái ngủ. Địa ngục thì chắc chắn là không có, và do đó trên Tây Phương Cực Lạc là không thể nào có cảnh giới này. Ngạ quỷ là trạng thái trung gian, khi mà con người tắt hơi thở, chết trong trạng thái chưa chấp nhận cái chết diễn ra là một sự thật, bao gồm chết trong hận thù, chết trong quan trái, chết trong sự tuyệt vọng, chết bằng các hình thức tự dẫn, chết bất đắc kỳ tử, chết mà tình yêu quyến luyến không nguôi, chết mà sự tiếc nuối về gia tài sự nghiệp và các sở hữu trên cuộc đời chưa được buông bỏ, thường dẫn đến tình trạng tồn tại trong cảnh giới trung gian giữa chết và sống. Và lúc ấy các chúng sinh chỉ còn lại một khối tâm thức duy nhất. Từ ngữ Phật học dùng cái từ thân trung ấm dễ hình dung thôi, thực ra không có thân. Trung là trung gian, ấm là một cái uẩn, tức là khối cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức tồn tại với một năng lượng tâm linh thôi. Và trên Tây Phương Cực Lạc thì không có ba cảnh giới như thế. Một đoạn kinh khác trong kinh A Di Đà mô tả, ngay cả khái niệm về khổ còn không có mặt, huống chi là có thật. và từ đó thế giới đó mới được gọi là thế giới cực lạc. Mô tả này cho thấy tất cả những nỗi khổ có gốc rễ quá khứ đã được chuyển hóa trọn gốc rễ. Các nỗi khổ niềm đau do nỗi sợ hãi và mưu tính trong tương lai cũng không có mặt, vì những hành giả sống và được giáng sanh về Tây Phương đạt được cái an lạc tĩnh tại, tức là sâu lắng trong nội tâm, bằng từng phút giây tỉnh thức. Như vậy bản chất thế cực lạc đó là một sự chuyển hóa tâm khỏi tham, sân, si, các phiền não, và con người có thể làm chủ được các giác quan của mình. Cho nhỏ lại chút. Trong rất nhiều các tình huống khác nhau thì thường nỗi khổ đau nó có gốc rễ từ tâm thôi, và nó ảnh hưởng lên trên thân của chúng ta, tạo ra các loại bệnh tật. Người nào sống trầm uất nhiều, lo lắng nhiều và truy đuổi về quá khứ nhiều, hay là lo lắng quá nhiều về tương lai, không thể nào có giấc ngủ an lành về ban đêm, và không thể nào có được sự bình an trong ban ngày. Còn ai rũ bỏ được các nỗi lo đó thì có được trạng thái an lạc đó. Bây giờ dựa vào cái mô tiếp Kinh A Di Đà mô tả về bản chất cực lạc, khi ta rũ bỏ các nỗi lo bao gồm là mối quan tâm về tương lai, ta có được xem là một người thiếu trách nhiệm hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Tại sao thế? Thường nỗi lo đó làm cho chúng ta có thói quen cường điệu quá vấn đề, đặt nặng cái mối quan tâm vào một đối vật, một sự kiện, một tình huống mà lẽ ra ta không cần phải mất thời gian nhiều đến thế. Nhưng mà thói thường khi mình có tâm lý bao biện và lo xa đó, thì ta nghĩ rằng là thiếu cái sự quan tâm như thế là việc sẽ không thành công. Đang khi công việc hiện tại cần sự đầu tư nhiều hơn thì chúng ta lại bỏ quên mà lo đến cái chuyện chưa xảy ra. Chính vì thế, sống trong hiện tại, ta không trọn vẹn sử dụng được năng lượng ở hiện tại cho hạnh phúc hiện tại, và do vậy hạnh phúc tương lai đó bị đánh mất. Cho nên theo Đức Phật đó, tập trung vào trong hiện tại với phương pháp, với tâm huyết, với kiến thức, với trình tự và đúng cái quy trình của nhân quả, thì tương lai sẽ nằm trong tầm tay của hiện tại. Chuẩn bị hiện tại là có được tương lai, và do đó không cần phải bận tâm về tương lai nhiều. Đó là lối sống rất là thiết thực, và nó khác hoàn toàn với lối sống của chủ nghĩa hiện sinh, như là một nền triết học phương Tây cận đại. Chủ nghĩa hiện sinh nó dẫn đến một cái lối sống mà theo các nhà tâm lý học phương Đông đó, là lối sống vật dục, hưởng thụ nhiều, du lịch nhiều, chi tiêu nhiều, không bận tâm gì hết, có ngày hôm nay, tiêu xài ngày hôm nay, còn ngày mai tính sao. Thì lối đó là một lối sống mà nó thường làm cho chúng ta thỏa mãn được cái tôi, nhưng mà ngược lại nó làm cho họ đó, đôi lúc mà cảm thấy mặc cảm tự ti đối với các cộng đồng châu Á, nỗ lực chăm chỉ tinh tấn cuối cùng thành công hơn rất nhiều những người bản địa ở phương Tây. Cho nên là sống hiện tại là sống có trách nhiệm với chính mình, nhưng mà không được xem là sống thiển cận. Sống hiện tại mà bỏ quên nhân quả, bỏ quên đạo đức, bỏ quên tính pháp lý, thì người đó được xem là người thiếu trách nhiệm với mình, thiếu cam kết với gia đình, và thiếu tinh thần dấn thân đối với xã hội và cộng đồng. Một phương diện khác, Đức Phật khuyên là cũng không nên nói kết mình với quá khứ, mặc dù không có Đức Phật nào không chứng đắc được thiên nhãn thông và túc mệnh minh. Thiên nhãn thông là tuệ giác về tương lai trên nền tảng của nhân quả, còn túc mệnh minh đó là tuệ giác về quá khứ dưới góc độ là một chủ nghĩa kinh nghiệm dựa trên nhân quả. Khi nào Đức Phật cần sử dụng các dữ liệu nhân quả trong quá khứ là một kinh nghiệm để truyền đạt cho người nghe, thì lúc ấy Đức Phật mới vận tâm hướng về quá khứ. Còn bình thường Ngài khóa cái kiến thức quá khứ đó lại, không sử dụng nó. Và Ngài cũng dạy chúng ta là đóng cửa ngõ quá khứ lại. Bởi vì mỗi khi mình nghĩ về quá khứ bản thân đó, nó có hai tình huống xuất hiện: hoặc là quá khứ buồn, hoặc là quá khứ vui. Đối với quá khứ vui đó, thì tâm lý hiện tại sẽ là một dòng chảy của sự tiếc nuối, thèm, nhớ đến, nhưng mà nó không còn nữa, nó là một cái đã qua. Do đó năng lượng hiện tại bị đốt cháy bởi cái sự tiếc nuối. Còn là một quá khứ buồn đó, thì mỗi khi nghĩ đến đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ trỗi dậy chúng ta thêm một lần nữa. Và do đó chúng ta sẽ trở thành nạn nhân thêm một lần thứ hai. Đang khi tính cách nạn nhân, nỗi khổ niềm đau đó đã kết thúc vài chục năm trước, vài năm trước, vài tháng trước, hoặc là ngày hôm qua, hoặc là sáng hôm nay. Vì thực tập như thế thì sẽ giúp cho chúng ta không còn các nỗi khổ niềm đau, sống trọn vẹn với hiện tại bằng sự làm chủ các giác quan, làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ hành vi, làm chủ lối sống. Thì trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tịnh, chúng ta thể hiện ra một cái thái độ sống rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái và bình an. Thế giới cực lạc là nơi hội tụ của những con người không còn ý niệm về sự khổ, do khổ đã được chuyển hóa. Khổ quá khứ không còn, khổ về tương lai không ám ảnh, khổ hiện tại đã kết thúc. Vì việc làm chủ tâm và các giác quan sẽ làm cho chúng ta thể đạt được an vui nội tại một cách tĩnh lặng. Vấn đề 2: cư dân tịnh độ và thánh nhân tịnh độ. Hai cái điểm này mô tả hai cấp bậc tâm linh khác nhau. Một bên đó là đang đi trên con đường để hoàn thiện đạo đức tâm linh để trở thành một bậc thánh, và bên còn lại đó đã giác ngộ tối thiểu từ sơ quả A La Hán trở lên, tức là đã dự vào trong dòng chảy thánh nhân, được gọi là dự lưu. Kinh A Di Đà nêu ra hai đối tượng này. Thứ nhất, A Bệ Bạc Trí, dịch nghĩa trong Hán Việt là bất thối chuyển. Theo nội dung Phật học đó, một người được gọi là bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh phải chuyển hóa được năm nội dung tiêu cực của tâm. Một là tham ái, hai là sân hận, ba là si mê, bốn là hoài nghi, năm là trạng thái hôn trầm, cạo cử, tức là trạng thái không an về phương diện tâm lý và thái độ. Phần lớn các gốc rễ khổ đau trực tiếp hay là gián tiếp đến kiếp người theo Đức Phật gắn kết với hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si mê, hoặc cả hai, hoặc cả ba, dưới góc độ này hay là dưới góc độ khác. Những cuộc chiến tranh viễn chinh trong thời kỳ cận đại trở về quá khứ của những quốc gia lớn áp đặt để biến các quốc gia nhỏ trở thành thuộc địa, phát xuất từ lòng tham sở hữu các nguồn tài nguyên thiên nhiên và giá trị kinh tế của những nước nhược tiểu dưới danh nghĩa và bình phong mang văn hóa đến các nước nghèo. Các cuộc chiến tranh trong thời hiện đại đều là sự va chạm về cái quyền lệ sử dụng hoặc là tư hữu hóa độc quyền về nguồn thiên nguyên. Thì thiên nhiên cũng giống như quá khứ là tinh vi hơn một chút xíu, liên hệ trực tiếp đến nguồn dậu quả và các cái quặng mỏ ở dưới lòng đất và cái cơ hội để thống chế cái thị trường trên toàn cầu. Như vậy cũng thuộc về lòng tham. Nhiều nỗi khổ niềm đau nó phát xuất từ thái độ thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, hoặc là không nắm được cái quy trình của nhân quả. Do đó làm cho chúng ta không thể nào sống được an vui. Khi ai có lòng tham, có lòng si thì tự động sân xuất hiện dưới nhiều hình thức, nặng nhất là chiến tranh, kế đến là các hình thức khủng bố, kế đến là sử dụng vũ khí để mà làm thương tổn mạng sống của con người, kế đến là sự không đội trời chung, hoặc là những cái thị phi, chống đối, phá phách, hãm hại, hoặc là gây tác hại cho người mà mình không có thiện cảm hay là không có tình thân. Thì ba nguyên nhân này đó, gần như là trên cuộc đời nếu không có tu ta đều bị vướng kẹt vào hết. Bậc A bệ bạc trí đã chuyển hóa trọn vẹn gốc rễ của chúng nhờ sự tu tập và hành trì, đó là điều rất là quan trọng. Còn hoài nghi đó, nó là con đẻ của sự si mê. Khi một người chưa có kiến thức về nhân quả, ta sẽ hoài nghi về tương lai của mình. Liệu mấy chục năm trong quá khứ tôi góp phần xây chùa, làm các Phật sự, từ thiện xã hội ở Việt Nam và những nơi nghèo khó hơn nơi mình đang sống, giúp những người thân, trợ giúp cho những thế hệ tương lai, thì tôi có hưởng được các thành quả đó hay không? Câu trả lời là không xác định. Bởi vì có những người so sánh, rất nhiều người làm thiện mà lận đận khổ đau, còn người làm ác thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thì trong tình huống này chúng ta nên nhớ đến lời dạy trong kinh Pháp Cú đó. Đức Phật nói nhân quả đó, nó có đường đi của thời gian, và cộng với cái sự tác động đa chiều của duyên, cho nên nó có tình huống là trổ quả liền sau vài ngày, có tình huống vài tháng, có tình huống vài năm, có tình huống là kiếp sau, có tình huống là vài kiếp sau. Tình trạng mà trì hoãn phản ứng nhân quả là do vì chúng ta không tạo điều kiện thuận duyên để nuôi cái hạt giống đó được phát triển sớm. Công nghệ nông nghiệp ở phương Tây này đó tiến bộ hơn châu Á đến vài chục năm. Một người có thể cai quản cả một cánh đồng bao la, và tại Việt Nam vài chục người cai quản một thửa ruộng rất nhỏ, vì một bên là bằng máy, một bên là bằng tay chân, một bên thừa hưởng các cái kiến thức khoa học kỹ thuật được công bố rộng rãi, một bên là bằng kinh nghiệm nhân gian truyền miệng. Sự khác biệt đó đã dẫn đến hai hiệu suất nông nghiệp hoàn toàn khác nhau. Người làm nông nghiệp ở phương Tây có thể giàu vì nhà nước hỗ trợ miễn nhiều thứ thuế. Còn người nông nghiệp ở Việt Nam sau một số vụ mùa có người tự tử chết bởi vì không trả nợ nổi, doanh thu không cao, tiền vay ngân hàng thì lớn, rồi phân và các phương diện khác đã làm cho họ không thành công được, là do vì cái khác biệt về duyên, tức là các điều kiện. Ở Việt Nam ngày nay các nông dân đang rất khổ, nhất là những người có ruộng dọc theo con đường cao tốc từ Sài Gòn đến Tiền Giang. Vì đèn đường khi mà phát sáng trung bình 14 giờ một ngày đó, ngang qua các cánh đồng lúa thì lúa sẽ không thể nào trổ hạt được. Đây là điều mà mới rút kinh nghiệm từ thời gian hơn một năm qua thôi. Trước đây chúng ta chưa từng có các cái đường cao tốc, chúng ta chưa có kinh nghiệm ấy. Và những người nông dân đó có bón phân, có trồng lúa, có canh nước, có đủ ánh sáng, có chăm sóc, có thuốc trừ sâu. Nếu không có con đường và đèn sáng như thế thì họ đã trúng vụ mùa rồi. Đằng này là họ nghèo mạt riệp luôn, cho nên họ kiện chính phủ bồi hoàn cho họ vì những cái tổn thất ngoài ý muốn. Như vậy ở đây chúng ta thấy chỉ có cái tác động xấu của ánh sáng vốn là tốt cho con đường và giao thông, nhưng ảnh hưởng tiêu cực trên lúa, thì các thuận duyên liên hệ đến lúa như vừa nêu hoàn toàn không phát huy được cái kết quả của nó. Nhân quả phước báo và đạo đức hay là tội lỗi trong cuộc đời cũng diễn ra theo một cách tương tự, thậm chí là phức tạp hơn rất nhiều lần. Có nhiều người làm thiện mà không chăm sóc nó, bỏ lăn bỏ lóc, giống như mình gieo một hạt giống ở ngoài ruộng hay là ở trong vườn nhà, nó đâu lên nổi, nhất là vào mùa đông. Ở phương Tây này ta có những cái nhà kiến, và người ít vốn hơn là làm nhà bằng ni lông để mà chống bớt cái sức lạnh, thì các rau quả có thể trồng được trong cái mùa giá rét. Còn ở Việt Nam nếu như thế, gần như ta không có vốn để đầu tư, kết quả nông nghiệp hai bên hoàn toàn khác nhau. Do đó khi làm một việc lành hoặc là gieo trồng thường xuyên các hạt giống tốt mà ta không có được thành quả an vui hạnh phúc, thì vấn đề còn lại theo Đức Phật là phải xem xét hai nội dung. Thứ nhất là phương pháp làm có đúng với quy trình của nhân quả hay không. Hai là ta có tạo đủ điều kiện thuận duyên để hạt giống phước này được trổ quả như ý muốn hay không. Nếu câu trả lời là có thì không thể nào không có kết quả, và kết quả sẽ đến với cái nhu cầu của chúng ta theo tiến trình năm tháng ngày giờ tự nhiên của nó. Hoặc đang khi chúng ta có nguyện vọng thông qua một lời cầu nguyện, thông qua một khóa kinh, thông qua việc niệm danh hiệu Phật, thông qua việc trì thần chú, ta xúc tác đó để cho nó trổ quả sớm hơn thời gian chúng ta muốn. Cái đó tạm gọi là chính vú nhân quả. Nó khác với chính cây nhân quả. Chính cây nhân quả thì tiến trình tự nhiên đó thôi. Ví dụ như ăn cơm thì sau 10 phút nhai ta mới có sự đo. Còn chính vú nhân quả chẳng cần phải nhai cơm, uống một cái viên thuốc mà các phi hành gia thường uống trên không gian á, là no liền ngay lập tức, và no luôn cả 10 ngày sau. Đó là mình biết mình tạo cái giá trị tương đương, những cái hỗ trợ thuận lợi để cho cái tính thời gian nó diễn ra ngắn hơn, mà cái kết quả nó tồn tại lâu hơn. Trong việc làm lành, lánh dữ và hướng đến hạnh phúc bình an cũng phải như thế. Chứ không nên hiểu đơn thuần là hễ có làm thiện là có kết quả. Không đơn giản như vậy. Nhân quả là một quá trình loại trừ, mà loại trừ là một cái quy luật tự nhiên trong tự thân của nó thôi. Ví dụ như ai đó bị bệnh đầy hơi, khó chịu, bây giờ uống thuốc giải phóng cái sự đầy hơi đó vào, thì 15 phút sau chúng ta sẽ trở lại trạng thái bình thường, với điều kiện là thuốc hợp với thể trạng của người đó. Như vậy thuốc đầy hơi và chứng bệnh đầy hơi sẽ đấu với nhau, cái nào mạnh cái đó giành quyền ngự trị và chiến thắng. Nhân quả trong cuộc đời là thế. Bậc A Bệ Bạc Trí đã không còn bất cứ một nghi hoặc gì, vì họ đã hiểu rất rõ về quy trình của nhân quả. Cho nên những thái độ do dự, chần chừ, thiếu dứt khoát, nay nghĩ này mà nghĩ nọ, tấn thối lưỡng nan, tức là không có lập trường, không lý tưởng, ba phải, nói sao cũng gật đầu, nói sao cũng thấy đúng, thì những người như thế là đang sống với cái tầm ảnh hưởng của si mê. Bậc chứng được sơ quả A-la-hán là không còn trạng thái như thế. Lấy điều này làm thước đo, chúng ta thấy là những cái mê tín dị đoan á, gần như là nó thuộc về nhóm này hết. Nay mình gặp thầy bói A, nói là năm nay sao kế đô réo mà giữ, không thôi tai nạn, rồi tháng này tháng nọ. Qua đến thầy phong thủy, nói nhà này phải sai hướng cửa, hướng bếp, hướng về vệ sinh, cho nên gốc đầu lên không xong, thì làm cho chúng ta hoang mang và không tin tưởng rằng cái con đường thực tập tâm linh mình có thể giải quyết được chúng. Rồi quay trở lại là cúng kiến thao phong thủy, rốt cuộc là tiền mất tật mang, không hết được gì. Thì thứ năm đó là trạng thái bằng thần. Bằng thần tức là một cái dao động ở trong tâm. Bên ngoài người đó vẫn có thể có những bước đi rất điềm tĩnh, ngồi rất là yên lặng, không có thoải mái tay chân, tư thế đỉnh đạt, trang nghiêm, dễ thương, dễ mến lắm. Nhưng mà nếu cái tâm dao động bên trong, nó làm cho người đó người như là sống không an. Và cái này mới là cái mà nó hủy hoại cái niềm hạnh phúc sâu lắng của chúng ta. Còn bậc chứng đạo là giải phóng được chúng. Thì việc thực tập chánh niệm tỉnh thức thông qua việc niệm danh hiệu Phật, hay là quán hơi thở, hoặc là điếm các hơi thở ra vào, hoặc là sâu lắng, thư thái, không gây áp lực, không đè nén nó, thì chúng ta sẽ đạt được dần dà. Ai đang trên quá trình thực tập để giải quyết năm vấn nạn vừa nêu: tham, sân, si, hoài nghi và hôn trầm, thì người đó được xem là đang đi trên con đường thánh, và kinh A Di Đà gọi đó là thượng thiện nhân, tức là bậc có phước thiện lớn, có công đức nhiều. Và trong kinh Di Đà không có một chỗ nào, dầu là theo nghĩa đen hay nghĩa ám chỉ, cho thấy là những người có mức thiện lơ tơ mơ hay là sơ sài mà có mặt tại đây. So sánh lối sống và cái mức độ sống, hoàn cảnh sống của những người như ở Somali, Bangladesh, Ấn Độ thuộc hạng giai cấp cùng đinh, hoặc là những thành phần nghèo khó ở Việt Nam, với những nước như là Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, vân vân, thì cái mức độ chênh lệch đó, gần như là nó rất là cao. Trong một hành tinh mà đã có sự chênh lệch như thế, rồi trong mỗi một quốc gia cũng có khoảng cách với cái biên độ giàu và nghèo rất là lớn, như là hai thái cực, thì giữa cái cảnh giới chúng ta sống là Ta Bà và Tây Phương cái tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đó, thì thiện thật là tối cao, và thiện vừa vừa, và thiện mới bắt đầu, nó giống như trời và vực vậy. Học thuyết đế nghiệp vãng sinh do các vị hành giả Trung Quốc giới thiệu trong thời gian hơn 100 năm qua đó, chỉ là một phương tiện chứ không phải là một chân lý. Đế nghiệp tức là mang nghiệp phàm mà vẫn vãng sanh, tức là có mặt trên Tây Phương, nhằm khích lệ những người đã từng có một quá khứ khổ đau, bất hạnh, thậm chí là tội lỗi, không vì thế mà rai rứt lương tâm quá nhiều, vẫn có niềm tự tin để vươn lên tu tập, để mong có cơ hội vãng sanh Tây Phương. Hoặc là những người có năng lực hơi kém, nhờ học thuyết đó mà ta phấn chấn hơn, phấn đấu nhiều hơn để không có bỏ cuộc nữa chừng. Chứ còn thực tập thiện vừa vừa là không có tiêu chuẩn để vãng sinh. Ta thử hình dung khoảng chừng 35 cho đến 50 năm trước, các thế hệ người Việt Nam có mặt ở châu Âu nói chung và Đức nói riêng đều là những người phần lớn là trí thức, hay là những người có lý tưởng, hoặc là giàu sang về kinh tế, cho nên sang đây lập nghiệp thì cái mức độ thành công của họ rất là cao. Cứ trải dài, khi mà Đông Đức và Tây Đức nhập lại thành một, cái con đường hợp tác lao động đã đưa người Việt Nam sang định cư ở Đông Đức khá nhiều, và càng về già về gần đây đó, thì cái mức độ thành công của cộng đồng Việt Nam là ít hơn. Ta thấy ở trong một nước chỉ trong vòng có vài chục năm thôi đã có một sự khác biệt rất là lớn như thế. Bây giờ ta thử hỏi, nếu mà mang nghiệp phàm, tức là nghiệp xấu đó, mà giảng sanh Tây Phương được, thì sau một thời gian vài chục năm thôi, Tây Phương Cực Lạc sẽ trở thành là Việt Nam 1, Việt Nam 2, Việt Nam 3, Việt Nam 4. Đọc báo chí trong thời gian qua tại châu Âu, tại Mỹ, tại Úc, tại Canada, một số người Việt Nam đi theo những con đường hợp tác lao động, không có nền tảng về tri thức, không có nghề nghiệp ổn định, không có vốn đầu tư, đã rơi vào con đường nghiện ngập, trồng cần sa, bán ma túy, lập băng đảng, tạo ra thế giới xã hội đen, làm ảnh hưởng cho cái hình ảnh của người Việt Nam của nhiều chục năm trước bắt đầu mất đi dần dần ở trong lòng của người phương Tây. Thế đó, ta có thể nói giống như là Việt Nam 1 ở tại châu Âu, Việt Nam 2 ở tại Mỹ, Việt Nam 3 ở tại Úc. Cái sự khác biệt đó rất là cao. Do đó, giữa một lời nói khích lệ mang nghiệp phàm sanh Tây Phương, và cái hướng dẫn mà sau đây chúng ta sẽ cùng nghiên cứu ở trong kinh A Di Đà, sự khác biệt rất là lớn. Tu tập đó, thì mình đừng nên dựa vào phương tiện, mà phải dựa vào chiều sâu của nhân quả, để mỗi bước đi chúng ta trong mỗi một ngày nó tích tụ được những phước đức, và chính phước đức này nó trở thành cái bệ phóng của phi thiền, đẩy mình vào trong Tây Phương không mấy khó khăn. Còn ai không chịu khó thì sẽ phải khó chịu lâu dài, bởi vì mình thực tập và xề xò quá, đơn giản quá, bình dân quá, tàn tàn quá, thì tất cả những cái tiêu chí cần thiết được đưa ra kia là chưa hội đủ, thì làm sao xem được. Ta có muốn đi cũng không có cơ hội để đi. Đó là sự khác biệt rất căn bản. Vấn đề 3, lối sống của Tây Phương Tịnh Độ đó, đối với những người cư dân đang trên đường trở thành một bậc thánh, tức là thượng thiện mà chưa phải là thánh, thì gồm có hai nội dung. Nội dung 1 đó, mỗi buổi sáng thì tất cả các cư dân này đều phải nhặt hoa rồi đi khắp mười phương cúng dường các đức Phật, sau đó quay trở về lại nước để làm các việc cần làm. Đây là một mô tả về ngôn ngữ biểu tượng, không nên hiểu nó theo nghĩa đen của từ, vì như thế là thiển cận. Hoa đây được hiểu là hoa công đức, hoa phước thiện hay là hoa đạo đức. Và do vậy mỗi buổi sáng đó, tất cả các cư dân tại Tịnh Độ mà chưa chứng thánh đều phải làm rất nhiều các Phật sự, và đây là con đường nhập thế độ sinh, phải làm rất nhiều việc. Do đó ai mà có tâm giải đãi nhiều, không có thích tinh tấn nỗ lực thì về đó thời gian cũng bị lỗi à. Bên kia ta đi làm mỗi ngày từ sáng sớm cho đến trưa là làm tất cả các phước báo cho tha nhân, không đóng góp cho xã hội và cộng đồng bằng những sở trường khác nhau. Và dĩ nhiên thế giới đó được mô tả là mười phương, còn cái phương tiện đi thế nào thì không thấy kinh mô tả. Đi bằng dĩ bay không xác định, đi bằng thần thông, thần túc thông, hay là đi bằng là nhất nguyện như ý thì không thấy mô tả. Chuyện đó không quan trọng lắm, mà quan trọng là ta phải làm rất nhiều các công đức và phước báo. Khái niệm dân hoa cúng dường Phật đó, được hiểu theo biểu tượng của người Ấn Độ là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường Đức Phật. Đức Phật thì không cần chúng ta phải cúng ngày đó ăn nữa đâu. Do đó khi vào chùa đó đừng có thắp hương nhiều quá. Thắp hương nhiều á thì chùa sẽ mau dơ nhiều, tượng sẽ mau tối nhiều, rồi không khí carbonic đó, carbonic nó chón đến cái không gian của không khí, làm cho người tu học nó cũng khó thở, ngạt thở. Ta thắp chừng một nén tượng trưng là tốt, và dành số tiền đó để làm các Phật sự của chùa, hoặc là tham gia các hoạt động từ thiện do chùa khởi xướng, hoặc là các cái bạn đồng tu có những chương trình từ thiện giúp những mảnh đời bất hạnh đây đó mà mình thấy là có duyên. Thì việc mà phụng sự chúng sinh như thế là nó phù hợp hoàn toàn với tông chỉ của kinh A Di Đà và tông chỉ của Đức Phật suốt cuộc đời của Ngài. Đức Phật còn tự tay Ngài chăm sóc cho một vị tỳ kheo già bị bệnh cùi lở trên thân, mà vào thời điểm đó đó rất nhiều người nhòm gớm vì sợ lây, vì y khoa mà lúc ấy nó chưa phát triển, và chứng bệnh này nó ảnh hưởng như thế nào người ta không rành lắm. Đang khi đó Đức Phật đã tự tay Ngài làm công việc ấy. Sau đó Ngài đã phát biểu câu phụng sự chúng sinh là cúng dường các đức Phật. Như vậy rải qua cúng dường các đức Phật được hiểu là làm các việc lành cho tinh thần vô ngã vị tha, chứ không phải là cúng Đức Phật như chúng ta làm bằng cái hình thức, mặc dù cũng rất là cần thiết. Hai sự cúng, một bên là sự, tức là chúng ta cung kính để dâng lên Ngài những gì chúng ta cảm thấy là quý nhất. Về phương diện lý, dựa trên cái sự đó chúng ta cúng dường cho Ngài bằng đạo đức, bằng tuệ giác, bằng thiền định, bằng sự tu học, bằng sự phụng sự dấn thân, thì hạnh phúc đó nó sẽ tràn ngập khắp mọi nơi. Đó là công việc hàng ngày mà các vị cư dân tịnh độ đã làm, đang làm và sẽ làm. Mô tả thứ hai trong cái Đại Di Đà: sau khi ăn cơm trưa xong, tất cả cư dân tịnh độ đều phạn thực kinh hành, tức là đi thiền hành từng bước thảnh thơi. Đến thế kỷ thứ 17-18, y khoa phát triển, người ta mới thấy là sau những buổi cơm á, mà ngồi liền, đứng liền hay nằm liền á, dẫn đến nhiều cái chứng bệnh béo phì, tim mạch và nhiều bệnh khác. Đức Phật đã dạy chúng ta nhiều thế kỷ trước rồi. Kinh hành thì khác với cái cách mà chúng ta làm hiện nay. Thường mình ăn cơm xong mình đi kinh hành là mình niệm lên rất là lớn tiếng, và cái hơi niệm lớn tiếng đó nó sẽ ép cái bao tử bởi các hơi, và do đó nó ảnh hưởng ít nhiều gì đến cái quá trình tiêu hóa ở trong bao tử, không tốt. Còn kinh hành được Đức Phật dạy trong cái Di Đà đó là chúng ta đi từng bước nhẹ nhàng, thật là vững chãi. Mỗi một bước đi đó, tầm mắt mình nhìn không quá 3 mét về phía trước, và do đó nó không có cơ hội để cho con mắt liếc về bên trái, liếc về bên phải. Do vậy chúng ta không bị rủi ro tai nạn trong động tác đi, và chúng ta hít thở thật là nhẹ nhàng sâu lắng, tay chân đi rất là thong thả thôi, đi mà không có nghĩ gì đến những cái mối ưu tư sầu lo trong cuộc đời, đi thư thái, đi bình an, đi nhẹ nhàng thôi. Đó là kinh hành. Còn ai là hành giả tịnh độ tông á, thì đang khi đi ta niệm Phật ở trong tâm. Mà nếu chúng ta đi được khoảng 30 phút như thế, thì ngoài cái phước báo do niệm Phật đang khi đi kinh hành, ngoài cái phước báo do chúng ta tôn kính Tam Bảo khi thực tập thói quen này, ta còn có được cái sức khỏe do ta sống phù hợp với quy luật y khoa. Rất là căn bản. Bây giờ chúng ta làm việc nhiều, mỗi ngày phải ăn 3 cử, thì áp dụng kinh A Di Đà phản thực kinh hành đi 3 cử, mỗi một cử trung bình là 30 phút, thì một ngày ta có đến 90 phút tập thể dục rồi, thì không cần phải mua thêm mấy cái máy tập thể dục ở nhà chi nữa cho nó mệt, tốn tiền. Hoặc là đi tập thể dục ngoài công viên, đôi lúc là bị cảm cúm vào những cái mùa đông giá rét, cho đi trong nhà thôi. Cái nguồn động lực đó nó giúp cho chúng ta sống rất tốt, sống rất khỏe. Bản chất của đi kinh hành là một sự thiền hành. Như vậy niệm Phật cũng là thiền, chứ không phải tu thiền mới là thiền. Thì việc mà niệm Phật trong kinh hành sẽ giúp cho chúng ta tập trung vào danh hiệu của Ngài, và do đó đồng thời với lúc ấy ta không còn móng tâm với bất kỳ một đối vật nào, một sự kiện gì, dù là quá khứ, dù là tương lai. Đó là chánh niệm tỉnh thức. Cho nên đừng tưởng chỉ có thiền mới có được cái quy trình này, niệm Phật cũng như thế thôi. Bản chất các pháp môn trong đạo Phật đều đạt được như thế nếu chúng ta làm đúng. Cho nên hành giả đang tu tịnh độ không cần phải bỏ qua tu thiền, thực tập như thế là đang thiền rồi. Thì bản chất của đi kinh hành nó bao gồm 3 nội dung căn bản. Thứ nhất là tất cả các công việc xuất phát ở chỗ nào thì đang khi tiến hành chúng ta khóa chúng lại ở chỗ đó. Ví dụ như ai làm việc ở công sở, giờ nghỉ trưa thay vì mình ngồi 8 hoặc là 8:30 hay là 9 thì mang nghiệp thị phi nó mệt lắm, nó nhét vào trong đầu những cái chuyện không cần thiết, nó cũng mệt phiền não lắm. Thì chúng ta đi bách bộ theo cái dạng đi kinh hành, từng bước thảnh thơi thôi, việc đó không nhớ lại. Trước đó 4 tiếng mà làm không cần phải nhớ, chuyện chưa xong tạm gác qua một bên hết, chỉ cứ nhớ bước đi, hơi thở, danh hiệu Phật, sự vững chãi, an lạc, thảnh thơi, chừng đó thôi. Sau 15 cho đến 30 phút đi, đảm bảo là mọi căng thẳng nó hết liền, thoải mái liền, sức khỏe tốt. Vào lại ngồi trong bàn làm việc hay là trong phân xưởng, chúng ta sẽ tăng năng suất. Và nếu cái đó là thuộc về những cái ngành mà thuộc về trí óc, chúng ta sẽ sáng suốt hơn và phát minh ra sáng kiến hơn nhiều thứ. Áp dụng cả ba lần như thế thì đảm bảo chúng ta sống rất là hạnh phúc và bình an. Phương Tây thì chỗ nào cũng có công viên, nhà nào thì cũng có sân trước sân sau, cho nên việc đi kinh hành niệm Phật như thế rất tốt. Còn đến ngày Chủ Nhật thứ bảy về chùa, chúng ta lại có một không gian là tốt hơn nữa, là cái vùng trường sinh học tâm linh lớn do hội tụ tâm linh tu tập tỷ lệ thuận với cái số năm mà cái ngôi chùa được hình thành, với cái số lượng người đồng tu dưới sự hướng dẫn của thầy chủ trì hay một sư cô chủ trì, nó vẫn tốt hơn nhiều so với nhà. Điều thứ hai là các công việc đã xảy ra hay là chưa xảy ra, ta hãy giữ nguyên cái vị thế của nó, đừng đá động gì đó, và chỉ nhớ đến thuần túy là việc đi và niệm Phật ở trong tâm. Chứ là đang đi mà mình kèm theo việc của quá khứ là ta vác ở trên bộ não của mình, trong cái kho tàng bộ nhớ của mình nhiều thứ mà nó không cần thiết, mệt mỏi lắm. Hoặc là chuyện chưa xảy ra mình lại vác thêm, đang đi kinh hành mà cứ nghĩ chuyện A, chuyện B, chuyện C là không được cái gì hết. Cho nên đi làm sao cho tâm thật sự bình an, nhẹ nhàng thư thái. Điều thứ ba, đang đi đừng có sợ là việc niệm danh hiệu trong tâm ta có thể bị té ngã hay là trở ngại này trở ngại kia, không có. Càng đi với chánh niệm như thế là mình thấy rõ mọi thứ nó diễn ra bằng cái vô thức. Một mặt cái hữu thức của các giác quan như mắt, tai hỗ trợ cho chúng ta tốt, mà khác cái vô thức nó xử lý tình huống tốt hơn nhiều. Vô thức nó diễn ra dưới cái dạng là phản ứng vô điều kiện, còn cái hữu thức đó, thì nó diễn ra theo cơ chế là phản ứng có điều kiện, và hai cái này nó hỗ trợ cho chúng ta thì quý vị không nào lo là bị tai nạn hay là rủi ro chật té ngã vân vân. Đó là hai công việc mà tất cả các cư dân tịnh độ làm hàng ngày được mô tả trong kinh A Di Đà. Phần 4, để thực tập pháp môn niệm Phật đó, thì kinh A Di Đà nêu ra có 5 bước, và theo chúng tôi 5 bước này rất quan trọng, có thể khác rất là nhiều so với những gì mà chúng ta đã nghe. Đó là tính, nguyện và hạnh. Tính, nguyện và hạnh là cái đúc kết của các vị tổ sư tu Tịnh Độ Tông của Trung Quốc, và nó không đầy đủ được như là trong kinh A Di Đà. Cho đây là dạy chúng ta cái chánh nhân, còn tính chỉ là cái niềm tin thôi, niềm tin vào pháp môn, niềm tin vào thế giới cực lạc, niềm tin vào nhân quả, vào đạo đức, niềm tin vào năng lực của bản thân, nó giúp cho mình hành trì tốt. Pháp môn nào cũng có niềm tin như thế, chứ không riêng gì pháp môn tịnh độ. Nguyện là mở rộng lòng từ bi của mình hướng với mọi người, thay vì mình cầu là một hướng về cho bản thân, gia đình, những người thân thôi. Thế đó là cái tính vị kỷ, đổi cái vị kỷ trở thành cái vị tha. Thì cái người phát nguyện tu theo pháp môn tịnh độ đó sẽ có lòng từ bi lớn. Như vậy nó là bước đầu để phát triển lòng từ bi. Và thứ ba là cái quan trọng là thực hành. Thực hành phần lớn các hành giả tịnh độ chỉ nhớ đến cái việc là niệm Phật, rồi tụng kinh A-di-đà, quán vô lượng thọ hay là vô lượng thọ, như đó chưa đủ. Mà thực hành ở đây nó phải bao gồm đó là dạng thiện công đức và rất nhiều các cái con đường tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Và thực hành trên nền tảng phát nguyện thì mới có thể dẫn chúng ta đến sự thành công. Chứ còn mình nguyện ước nhiều mà mình không có thực hành gì hết, cái đó nó rơi vào trạng thái cầu bắt đắc khổ. Mặc dù nguyện ước đó là một thiện chí hay là cái mục đích của đó là một điều lành. Đức Phật đã nói rõ trong kinh Tứ Diệu Đế, cầu bắt đắc khổ là điều nên tránh. Người có thiện chí nhiều, mong mỏi đủ thứ hết trơn, chuyện A, chuyện B, chuyện C, chuyện thượng vàng hạ cám đều mong mỏi hết thì không làm được việc gì, thì dẫn đến tình trạng là tuyệt vọng, thấp hơn, nhẹ hơn chút xíu là hay là thất vọng. Thì trên nền tảng đó, cái bước một Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà là căn lành lớn. Nguyên văn của đoạn kinh A Di Đà như sau: bất dĩ thiểu thiện, thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Thì câu này nó gồm có 3 nội dung chính. Nghĩa đen của nó là không thể lấy căn lành ít, phước báo ít, nhân duyên tốt ít mà có thể sanh về Tây Phương. Phần lớn đó thì pháp môn Tịnh Độ là bỏ quên cái câu này, đang khi câu đó là câu quan trọng nhất của kinh A Di Đà. Và các pháp sư Tịnh Độ Tông thì thường ít triển khai câu này, vì nhấn mạnh đến tính phương tiện, nhằm giúp cho người học, người tu cảm thấy đỡ ngán. Mà tu mà còn ngán là khó tu. Tu mà mình không có khổ công đầu tư nhiều thì thành quả không lớn. Đưa con em mình lên Thiếu Lâm Tự thì nó hơi bầm dập xương cốt trong thời gian đầu, nhưng mà khi nó xuống núi là không ai dám ăn hiếp nó. Còn cho tới những cái lò vỏ mà mình thấy thoải mái, con mình về nó mập ra thì đi ra ngoài đường người ta ăn hiếp là thôi thua. Thì việc tu hành á, chúng ta cũng phải tu nhiều, làm việc phước nhiều, ăn chắc mặc bền hết. Thì vế một đó là cái vế căn lành lớn. Căn lành lớn theo định nghĩa Phật học trong các kinh Pali và Đại Thừa gồm có ba phương diện, đó là không tham, không sân và không si. Làm trọn vẹn 100% ba phương diện vừa nêu, một hành giả tu Tịnh Độ đã chứng được ít nhất là sơ quả A-la-hán ở hiện đời. Còn tu một cách trọn vẹn, không còn tư hoặc, kiến hoặc, trần sa hoặc, thì người đó đã chứng thành A-la-hán ở hiện đời rồi. Rất nhiều người đã hiểu sai chữ căn lành, đó là giống như có duyên với Phật, hoặc là mới sinh ra là có thói quen ăn chay, cha mẹ ép ăn mặn là ói, mà cho ăn chay đó là cười. Người thì thích ăn chơi, nhưng mà người có căn thì lại không thích ăn chơi, đơn giản, hài lòng, biết đủ. Đó là căn lành bé xíu thôi, chứ không phải căn lành lớn. Còn căn lành lớn theo Đức Phật là không tham, không sân, không si. Do đó tu theo Tịnh Độ mà quên chuyển quá ba điều này là không bao giờ giảng sanh Tây Phương được. Thứ hai là phước đức lớn. Phước á, nó thuộc về những nỗ lực từ thiện và các hoạt động Phật sự chúng ta cùng làm, ủng hộ cho một ngôi chùa để mang lại niềm an vui hạnh phúc cho cuộc đời, cho chính mình. Ai mà suốt đời chưa từng làm việc thiện hoặc là làm thiện lơ tơ mơ thì cái cơ hội sanh Tây Phương theo kinh A Di Đà là xa tích. Cái gì nó cũng phải có cái giá của nó. Do đó người tu Tịnh Độ là một người rất là dấn thân. Đức Phật trong rất nhiều kinh Pali khen ngợi hai vị cư sĩ tiêu biểu, thứ nhất là Cấp Cô Độc, thứ hai là Visakha. Visakha là nữ, Cấp Cô Độc là nam. Cả hai đều là tỷ phú của nước Xá Vệ và là một trong những nhà tỷ phú giàu nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Gặp những người như thế, Đức Phật không bao giờ khuyên họ đi xuất gia, vì với vai trò tại gia của họ, họ có đến hàng vài chục ngàn những người làm dưới trướng, và cái ảnh hưởng đạo đức tâm linh họ tu được từ Đức Phật đó, đã tác động trực tiếp đến những người làm việc hợp tác lao động với họ. Cho nên từ đó mà đạo Phật mới được lan rộng khắp mọi ngõ ngách của cuộc đời. Giàu cỡ như Cấp Cô Độc và Visakha không cần làm gì hết, vài ba chục kiếp ăn ở không thôi vẫn không hết tiền, mà họ vẫn tiếp tục làm giàu hơn và chia sẻ các cái doanh thu từ việc làm hợp pháp và phù hợp với đạo đức Phật dạy, chia sẻ cho các mảnh đời bất hạnh. Chính vì thế mà cái tên của ông Cấp Cô Độc vốn là Tu Đạt đã được người ta tôn vinh bằng một cái bằng khen danh dự, đó là Cấp Cô Độc, đó là người chu cấp dưỡng nuôi cho các mảnh đề cơ nhỡ bất hạnh trong xã hội. Ông làm từ thiện còn hơn cả một quốc gia làm, nước Xá Vệ làm không bằng ông, rồi nhiều bang của Ấn Độ gộp lại vào thời đó làm từ thiện không bằng ông và bà Visakha. Đó là làm công đức lớn, phước đức lớn. Do đó ai có vai trò to thì ta nên tạo các cái điều kiện cho những người cùng làm việc chúng ta đó bắt chước hoặc là tham khảo cách làm đạo, cách dấn thân của mình. Phần công đức thì nó khó hơn, nó là do kết quả tu tập, chứ làm phước không đó thì cũng không đủ. Bản thân của cấp cô độc thì nhấn mạnh về phần làm phước, nhưng mà tu về trí tuệ thì hay ít. Cho nên cuối cuộc đời thì ông bị chứng bệnh hành hạ cơ thể rất là nặng. Nhà ông cách chùa Trúc Lâm, xin lỗi, chùa Kỳ Viên khoảng 2 cây số đường Chi Mai. Ông đã cho gia nhân đến thỉnh Đức Phật tế để hỗ trợ cho ông giờ phút cuối cuộc đời. Lúc ấy Đức Phật đang thuyết giảng cho mấy ngàn tỳ kheo nghe, cho nên ngài đã biệt phái tôn giả Xá Lợi Phất và A Nan đến để hộ niệm cho ông. Thì khi đến cư sĩ Xá Lợi Phất lăn qua lăn lại lăn tới lưng nuôi nhức nhối vô cùng, và hai vị tôn giả nói thấy cư sĩ lăn như thế, chúng tôi biết rằng là cư sĩ đang rất đau, nhưng rất mong cư sĩ hãy thực tập để rũ bỏ những nỗi đau trên thân. Thì cư sĩ trả lời là: bạch như vị tôn giả, con làm phúc thì nhiều, nhưng mà tu để mà chuyển những cái nghiệp như thế này thì con lại không biết, vì không có cơ hội đến gần chùa. Hai vị mới nói là Đức Phật đã dạy bài kinh như sau: khi mà một nỗi đau trỗi dậy trên thân, hoặc là vùng đầu, hoặc là vùng bụng, hoặc là tay chân, hay là bên trong thân, thì ta phải thực tập quán vô ngã trên thân. Việc quán vô ngã như sau: thân thể này gồm có đất nước gió lửa, 36 yếu tố, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, và cũng không phải là sở hữu của tôi. Thì nhờ đó đó, nỗi khổ niềm đau trên thân nó sẽ được tách ly khỏi tập. Đau là nó bám ở trên thân. Bây giờ mình ly tâm quá nỗi đau, mình vô ngã quá cái nỗi đau vốn đang có, nên không phải là một sự liều lĩnh phủ định phớt lờ cái cơn bệnh đang có mặt, mà đằng này đó mình làm để cho tâm lý và dòng cảm xúc không đặt nặng ở trên cái vùng đang bị đau khống chế chúng ta. Thì sự thực tập chánh niệm đó, nếu ta phối hợp với việc niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật hay là Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, chúng ta sẽ quên đi, và nó sẽ trở thành như là một cái liều thuốc gây mê, gây tê ở cái vùng đau, nó khoanh vùng lại, và cái phản ứng đau ở cái vùng đó nó không đưa về thần kinh trung ương, cho nên ta cắt đứt được nỗi đau. Sau đó hai vị tôn giả đã hướng dẫn quán chiếu các cái tổ hợp của tâm: dòng cảm xúc này, dòng tri giác này, dòng tâm tư này, dòng nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, cũng không phải là sở hữu của tôi. Lấy đâu mình có đau nữa? Đau là đau cảm xúc, đau là đau về thái độ, đau về tâm lý, đau về lối ứng xử, đau về những cái mặc hiệu được hiểu tương đương bằng ngôn ngữ hay là bằng tay chân. Bây giờ mình nghĩ rằng là cái dòng cảm xúc và tâm đó phải là mình đó, thì cái đau đó nó có nhưng mà không khống chế lên tôi. Cái đó không phải là vô trách nhiệm, mà là một cái nghệ thuật rũ bỏ được cái đau một cách rất là an toàn. Thì sau khi thực tập khoảng 15 phút dưới sự hỗ trợ của hai vị tôn giả, thì cư sĩ cấp cô độc có cảm thấy bớt đau liền. Ông cảm thấy sung sướng quá, ông rơi nước mắt mà khóc. Hai vị tôn giả nói là: ông đau quá mà khóc phải không? Tôn giả, ông cư sĩ nói: không, bạch nhị vị tôn giả, con cảm thấy xúc động quá mà con khóc. Con nghĩ giá mà bài kinh này đó được Đức Phật giảng cho nhiều quần chúng Phật tử như chúng con thì có lẽ là họ đỡ khổ lắm. Hai vị tôn giả mới vỗ vai cư sĩ và: thưa cư sĩ, chỉ vì cư sĩ bận rộn các Phật sự quá mà cư sĩ không có thời giờ để thực tập thôi. Chứ tại chùa Kỳ Viên đó, Đức Phật giảng bài kinh này không dưới vài trăm lần cho nhiều nhóm quần chúng đến từ nhiều bang khác nhau của Ấn Độ. Cho nên cư sĩ hãy thực tập và truyền cho các gia nhân trong nhà cũng nên thực tập vô ngã. Sau khi hai vị vừa về thì cư sĩ cấp cô độc lại trút hơi thở cuối cùng trong tư thế rất là thoải mái, bình an, mắt nhắm liền ngay lập tức, gương mặt đỏ hồng, tư thế nằm rất là an nhiên. Và Đức Phật đã ghi nhận rằng đó là một cái ra đi tốt, cảnh giới an lành tốt. Dựa vào cái đoạn kinh vừa nêu, chúng ta thấy là việc thực tập công đức á, nó có giá trị hơn phước đức, nhưng lại hỗ trợ cho phước đức, và phước đức cũng hỗ trợ cho nó. Công đức là mình phải tu về trí tuệ, do thực tập các pháp môn, hoặc là tịnh độ, hoặc là thiền tông, hoặc là một pháp môn nào đó mình cảm thấy thích hợp. Thì người Phật tử cần phải thực hành hai thứ cùng một lúc thì mới hội đủ được là phước báo lớn, công đức lớn. Thì nhờ sự thực tập đó chúng ta mới nhổ lên được tham sân si, bằng không nó còn nguyên à. Nó giống như một tảng băng ngầm, khi không ai đụng đến nó thì mình an lạc, đụng tới nó là phiền não trỗi dậy. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn. Nhân duyên tốt lớn là một môi trường. Ví dụ như ngày hôm nay thứ bảy, ở chùa mình không có khóa tu, như thường tọa trụ trì đó, thì thấy rằng là quý Phật tử cũng cần lâu lâu thay đổi không khí, thay vì mình đi tham quan chỗ này du lịch chỗ kia tốn tiền, nên thường tọa thương tưởng và tạo ra cái buổi pháp thoại để cho phép chúng tôi đến đây chia sẻ với quý vị. Đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Và học theo phương pháp này đó, thì mỗi một người Phật tử đó phải tạo nhân duyên tốt cho gia đình mình và làng xóm xung quanh. Gia đình mình, ví dụ có người chưa phải là đạo Phật, thì cố gắng làm sao thuyết phục, hướng dẫn để cho họ trở thành Phật tử như chúng ta. Mỗi một quý bà phải phát nguyện, trước khi nhắm mắt lìa cõi đời này, phải làm sao độ được ông chồng và những đứa con. Và mỗi một quý ông cũng phải phát nguyện, càng sớm càng tốt, độ được vợ mình và những đứa con. Thì là mình tạo nhân duyên tốt cho cả gia đình cùng tu. Ai cũng hiểu rõ, dầu đến với đạo Phật lâu hay là mới, chất liệu tâm linh, con đường phước báo, các nghệ thuật chuyển hóa nỗi khổ niềm đau đó của đạo Phật không có tôn giáo nào có thể sánh bì được. Ta không nên hưởng hạnh phúc một mình mà phải chia sẻ. Bây giờ quý vị mà đến đông hơn, cứ mỗi một người dẫn thêm một người chồng, người vợ và một đứa con thôi, thì ngôi chùa này không còn chỗ chứa, thì thượng tọa phải đi mua một cái chỗ khác để cất cái chùa to. Đó là nhân duyên tốt lớn. Còn ở đây đó thì đề nhà ai lấy tỏ là khó mà đi qua hướng dẫn những người nhà kế bên lắm. Tại vì nếu biết cách đó, chúng ta ấn tống kinh sách bằng đĩa mà mình thấy là nó có lợi, có giá trị, thì người khác ta sẽ biết đến đạo Phật. Hoặc là chúng ta để ở khu chợ búa, hay là ở khu trường học, hay là ở những khu đi du lịch dân dân. Đó là những cách là ta tu vị tha nhân. Nhiều Phật tử đi chùa đã lâu năm, nghe kinh, đọc kinh, nghe giảng, có thực tập, tự mình thực tập cũng tốt, không cần ai hướng dẫn. Tuy nhiên vẫn phải tiếp tục đi chùa, vì lúc đó là chúng ta tu vị tha nhân, chứ phải tu cho chính bản thân mình đó. Đức Phật giác ngộ ở tuổi 35, sau 6 năm tu dưới cội Bồ Đề, 49 ngày. Nhưng mà mỗi ngày Đức Phật vẫn ngồi thiền, vẫn đi kinh hành sau ăn cơm, vẫn làm các việc làm. Quả Phật là cái quả phước báo trọn vẹn, trí tuệ toàn nguyện, càng nhiều phải làm thêm. Vì Ngài làm cho các đệ tử, làm cho chúng sinh. Thì chúng ta cũng vậy, cái đó gọi là tạo nhân duyên tốt lớn. Chứ còn nếu mình làm được cái vế thứ hai, phước báo lớn là đã đủ rồi. Rồi căn lành lớn, hết tham sân si là đủ rồi. Chúng ta phải làm cho cuộc đời. Do đó hành giả Tịnh Độ Tông không được quyền tu một mình, không được quyền tu nhập thất, không được quyền tu lẻ loi, mà phải tu cộng đồng. Đến chùa thì mới tu cộng đồng được. Điều 4, Kinh A Di Đà nói: quán gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót líu lo, đều là những phương tiện diễn thuyết tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, 7 yếu tố giác ngộ và nhiều con đường tâm linh khác. Đây là cái điều cực kỳ quan trọng, nếu quên nó là không thể nào tu Tịnh Độ Tông thành công. Và chúng tôi cũng xin nói thêm là một số hành giả tịnh độ có khuynh hướng nhắc nhở bạn đồng tu rằng là hãy chán ta bà, hân quan tịnh độ, mà chữ Hán gọi là yểm ta bà, hân tịnh độ, sai hoàn toàn với tông chỉ vừa nêu của kinh A Di Đà. Đức Phật không dạy chúng ta phải chán ta bà, mà Ngài dạy là lấy dữ liệu ta bà, những cái mình thấy rất là bình thường, không có giá trị gì hết, tới lúc mình chán nản bỏ nó, thì biến nó trở thành một dữ liệu để nuôi lớn chánh nhân và yếu tố để xây dựng tịnh độ hiện tại. Cho nên người tu tịnh độ là không có chán đời buông bỏ, mà dấn thân nhập thế rất là tốt. Rồi giống như hoa sen, nếu không có môi trường bùn nhơ nước động á, thì nó không trở thành thơm ngát và đặc biệt hơn các loại hoa về phương diện thẩm mỹ, về phương diện y dược, về phương diện kinh tế và về phương diện mỹ thuật. Tháng 11 này nếu thành công trong cái cuộc vận động thì hoa sen sẽ chính thức trở thành quốc hoa của Việt Nam. Đó là một niềm vui cho người theo đạo Phật. Thì là hoa sen là biểu tượng tâm linh của Phật giáo. Trong mấy đợt vừa qua thì các loại hoa khác lại bị bỏ xa. Hoa sen là chiếm 85% số phiếu bầu ở trên mạng trên toàn quốc. Còn bông lúa, bông gạo, bông súng, nhiều bông khác là bị bỏ rơi hết rồi. Khi mà hoa sen trở thành quốc hoa của Việt Nam á, thì yếu tố thực tập tâm linh của chúng ta nó sẽ được gần gũi hơn. Và đến một giai đoạn nào đó trong tương lai, chúng tôi tin rằng là Phật giáo sẽ có thể trở thành quốc giáo. Khi mà những nhà tu tập đó, lấy biểu tượng đó dấn thân vào cuộc đời để làm cho cuộc đời bớt khổ đau, thì tịnh độ nó sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Về Tây Phương để hưởng an lạc thì quá dễ rồi. Đang khi ở nhà hoặc là làm việc trong công xưởng hay tại chợ búa mà vẫn có được an lạc, cái đó mới đảm bảo. Thì đó là nhân hiện tại, mà tương lai là quả của hiện tại. Cho nên hiện tại không có thì tương lai cũng về vốn luôn. Trong kinh A Di Đà còn nói nữa là mỗi khi có những cơn mưa đi ngang qua cái quang cảnh tịnh độ đó, thì hoa mạng là la rơi xuống. Ta thấy cảnh tịnh độ cũng thơ mộng giống như ta bà vậy đó. Mưa ở tại châu Âu thì không có nhiều, không có nặng hạt, nhưng mà lâu lâu có mưa đá thì hoa nó cũng rơi. Mà nếu như mình quán tưởng nó cũng giống như cái cảnh thế, mà thấy được cái vô thường, thấy được vô ngã của cuộc đời, thì ta cũng có thể giác ngộ được vậy. Những cái dữ liệu bình thường của cuộc đời nó đều có thể vun bón được cho sự trưởng thành về tự giác. Từ đó mà tổ Huệ Năng đó mới dạy: ly thế mít bồ đề, cáp tợ cầu thố giác. Lìa ta bà mà đi tìm sự giác ngộ, lìa cõi đề mà đi tìm sự tỉnh thức, cũng giống như đi tìm lông rùa sừng thỏ, chỉ có trong ý niệm chứ không có trong thực tiễn. Do đó ai chán bỏ ta bà là khó tu tịnh độ thành công. Tại vì mình yếm thế, mà yếm thế là một loại phiền não, nó thuộc về vô minh. Và càng yếm thế chừng nào ta càng bực tức chính mình, bực tức hoàn cảnh, bực tức mọi môi trường, bực tức những người xung quanh, và cái đó chính là lòng sân. Cho nên chúng ta không thể đạt được cái căn lành lớn. Cho nên yếu tố thứ tư này rất quan trọng. Các hành giả tịnh độ tâm không nên bắt chước người Trung Hoa trở nên yếm thế sau khi tu tịnh độ. Và điều cuối cùng là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Pháp môn tịnh độ do người Trung Hoa truyền bá chỉ nhấn mạnh yếu tố thứ năm, đang khi đó đã bỏ bốn yếu tố đầu mà theo các nhà Phật học quốc tế là đóng vai trò quan trọng. Không có căn lành lớn, không có phước đức lớn, công đức lớn, không tạo nhân duyên tốt lớn, không quán pháp âm lớn, thì khi ngồi xuống niệm Phật, vọng tưởng nó trỗi dậy như là một cái cuồng phim, mà mỗi tích tắc thời gian trôi qua nó làm cho chúng ta sống ở trong vọng động thôi, không thể nào bình an được. Ta thử đi, một ngày mà mình là cãi lộn chừng 2 lần, hay là nghe chuyện thị phi chừng 1 lần thôi, 10 phút thôi, ngồi xuống tập trung vô chánh niệm, đặt trước mặt, lưng thẳng, ngồi xếp bằng, hít thở ra vào, lúc đó bắt đầu phiền não nó trỗi dậy. Những cái dữ liệu người ta đối thoại với mình, ta nói nặng nói nhẹ mà mình đối đáp không được, giờ nó tức lắm, nó trỗi dậy, thấy nó mồm chứ lúc đó niệm đâu có yên nữa đâu, không yên được. muốn lấy cái thành quả nhất tâm và bất lọ mà không gieo bốn yếu tố vừa nêu là không có thực tiễn. Giống như muốn có lầu 5 mà lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4 không chịu xây. Và ai đó nghĩ rằng chỉ cần đến giờ phút cuối cuộc đời có một ban hộ niệm đến, các thầy, các sư cô đến hộ niệm là mình có thể được dứt tâm và giảng sanh Tây Phương, chuyện đó còn lâu. Tu rất cũ kiệu suốt cả một đời người, rồi lúc đối diện trước cái chết mà ta còn sợ hãi, hoảng hốt. Mà có nhiều người đó còn sợ bế tắc nữa. Cho nên ta phải tu mỗi ngày, tu mỗi tuần, tu mỗi tháng, tu mỗi năm, tu liên tục như thế thì mới ăn chắc mặc bền được. Thì cái việc mà mình tu như vậy đó, nó quen rồi, thì khi mà có nghịch cảnh đến là chúng ta nhất tâm và bắt loạn liền. Và khi ngồi xuống ở tại chùa là trong vòng vài ba phút là chúng ta có thể chuyên nhất liền. Và ở nhà cũng vậy, đối diện trước bàn thờ tâm linh thì chúng ta cũng có được một cái kết quả tương tự. Cho nên cái gì nó cũng phải có cái đà, nhân, duyên để dẫn đến một kết quả. Còn muốn kết quả mà thiếu nhân và thiếu duyên thì không đi tới đâu. Để có được niệm Phật nhất tâm đó thì chúng ta nên lưu ý, mỗi hành giả có thể có sâu chuỗi 18 hạt, 21 hạt hoặc là 108 hạt như thế này. Ta lần á, thì đừng có quá nhanh. Nhưng mà nếu người nào á, mà vọng niệm hơi nhiều á, thì niệm nhanh á, nó sẽ giúp cho chúng ta dễ tập trung. Đó là cái kinh nghiệm của các tổ hướng dẫn. Khi ta lần một hạt mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, hoặc là một hạt cái Nam Mô, một hạt là A Di, một hạt là Đà Phật, thì chúng ta tập trung vào cái tràng hạt là thôi, chứ không để đến cái khác. Thì lúc đó là mọi căng thẳng trên bộ não thông qua cảm xúc, thái độ và lối sống nó được rũ bỏ liền, tâm mình được bình an. Và cứ như thế ta phối hợp với hơi thở ra vào thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, chứ đừng có gắn gượng, đừng có cố gắng, đừng có đè nén, vì đè nén là một cái phản tác dụng. Về việc thực tập như thế sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng. Rồi ai đau nhức xương khớp á, thì không nhất thiết phải ngồi, có thể đi thiền hành hay đi kinh hành. Còn ai khỏe thì ngồi thì tốt hơn. Thực tập trong những thời khóa tại chùa, ở nhà chỉ cần có một thời khóa thôi. Còn đang làm ăn á, thì chúng ta không cần phải thực tập như thế. Lúc nào thực tập là phải được nhất tâm và bất loạn. Nói tóm lại, cái phương pháp tịnh độ tâm trong kinh A Di Đà thì gồm có 5 yếu tố. Tu căn lành lớn tức là xóa bỏ tham sân si, tu phước báo lớn là làm dạng thiện công đức, tu công đức lớn là mình phải tu tập giới định tuệ, rồi tạo nhân duyên tốt lớn là phải có tinh thần từ bi vô ngã vị tha, quán pháp âm là không được chán ta bà mà phải sử dụng ta bà để mà xây dựng tịnh độ. Rồi trên nền tảng đó chúng ta thực tập thường xuyên niệm Phật để được nhất tâm. Thì năm yếu tố này được hình thành đầy đủ trọn vẹn thì sau khi mà chúng ta trút hơi thở, dầu có các thầy các sư cô đến hộ niệm thì càng tốt hơn, không có chúng ta vẫn có thể tự ra đi, không phải bị lệ thuộc, nó sẽ đảm bảo hơn nhiều, hơn là chúng ta chỉ có niệm Phật sơ sài, làm thiện sơ sài và tu công đức cũng quá sơ sài thì không có gì chắc chắn và đảm bảo.